Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Moscow. Lần đầu tiên trong lịch sử Nga, đài truyền hình nhà nước truyền đi thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Hôm thứ Tư vừa qua, 16 tháng 4, tại Cộng hòa Liên bang Nga, đã xảy ra một biến cố chưa từng bao giờ xảy ra. Đài truyền hình nhà nước truyền đi một bộ phim tài liệu về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và thông điệp của Ngài nói bằng tiếng Nga với Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị của Chính thống giáo Nga, với các tín hữu Chính thống giáo, với các giám mục Công giáo, với các tín hữu Công giáo và tất cả những ai sống trên lãnh thổ Nga. Trong thông điệp gửi cho người Chính thống giáo Nga, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải có đối thoại chân thành và xây dựng giữa Chính thống giáo và Công giáo. Một điều có ý nghĩa hơn nữa là bộ phim tài liệu này được chiếu đúng vào ngày sinh nhật thứ 81 của Đức Thánh Cha. Bộ phim tài liệu này đã được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ và được đài truyền hình Vesti của nhà nước Nga thực hiện. Nội dung bộ phim trình bày những giai đoạn chính trong cuộc đời của Đức Thánh Cha. Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của Đức Giáo Hoàng, cũng đã đóng góp một phần trong bộ phim này qua cuộc phỏng vấn. Đây là một điều Đức ông hiếm khi thực hiện. Ông Peter Humeniuk, cố vấn của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, đặc trách nước Nga, cho biết là đa số người Nga xa lạ với tiểu sử của các Đức Giáo Hoàng. Ông Peter nhận định rằng cả Roma lẫn Moscow đều nhận thức rõ là bộ phim và thông điệp của Đức Thánh Cha là một biểu tượng đẹp cho tiến trình xích lại gần nhau giữa hai giáo hội. Trong suốt cuộc hành trình xuyên qua nước Nga, tôi đã gặp nhiều người bày tỏ ao ước có được những thông tin khách quan và trung thực về Đức Giáo Hoàng và về Giáo hội Công giáo. Tôi hy vọng bộ phim này đáp ứng được những mong mỏi này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái kêu gọi các nước hãy giảm bớt chi phí võ trang quân sự và tiến tới việc thiết lập một ngân quỹ quốc tế để trợ giúp phát triển hòa bình cho các dân tộc. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình tổ chức tại Roma trong hai ngày 11 và 12 tháng 4 về đề tài giải trừ võ trang, phát triển và hòa bình. Viễn tượng giải trừ võ trang toàn diện. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, cộng đồng thế giới như bị lạc hướng. Tại nhiều miền trên trái đất, vẫn còn những căng thẳng và chiến tranh, và cả tại những nơi không có chiến tranh, người ta sống trong tâm tình sợ hãi và bất an. Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển và hòa bình, đồng thời Ngài khẳng định rằng, không thể nghĩ đến việc giảm bớt võ trang nếu trước đó người ta không loại bỏ bạo lực tận căn, nghĩa là nếu trước đó con người không quyết liệt hướng về sự tìm kiếm hòa bình, sự thiện và điều công chính. Theo nghĩa đó, việc giải trừ võ trang không phải chỉ liên quan đến việc võ trang của các nhà nước, mà còn liên hệ đến mỗi người, được kêu gọi giải trừ võ trang chính con tim của mình và trở thành những người xây dựng hòa bình khắp nơi. Bao lâu còn có nguy cơ bị xúc phạm, tấn công, thì bấy lâu việc võ trang của các quốc gia tiếp tục là điều cần thiết, vì lý do tự vệ hợp pháp, vốn là một điều được liệt kê vào số những quyền bất khả nhượng của các quốc gia, vì có liên hệ đến chính nghĩa vụ của nhà nước, phải bảo vệ an ninh và hòa bình của dân chúng. Đức Thánh Cha tố giác sự thiếu tôn trọng nguyên tắc mọi nước chỉ được sở hữu đủ võ khí để tự vệ, đã đưa đến một sự nghịch lý là nhà nước đe dọa sự sống và an bình của dân chúng mà họ muốn bảo vệ bằng việc võ trang khi chuẩn bị chiến tranh. Ngoài ra, số lượng tài nguyên khổng lồ về vật chất và nhân sự đang được dùng cho chi phí quân sự và võ trang. Những tài nguyên đó bị tước khỏi các dự án phát triển các dân tộc, nhất là những dân nghèo khổ và túng thiếu nhất. Đó là những điều đi ngược lại hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha nêu bật sự việc sản xuất và buôn bán vũ khí trên thế giới liên tục gia tăng và đang lôi kéo nền kinh tế thế giới đi theo chúng. Hiện đang có xu hướng đặt nền kinh tế dân sự và nền kinh tế quân sự chồng lên nhau, như người ta thấy càng ngày càng phổ biến các loại hàng hóa và kiến thức có thể dùng cho cả hai lĩnh vực dân sự và quân sự. Nguy cơ này đặc biệt trầm trọng trong lĩnh vực sinh học, hóa học và hạt nhân, trong đó các chương trình dân sự không bao giờ là chắc chắn nếu không loại bỏ hoàn toàn các chương trình quân sự và thù địch. Vì thế, Đức Thánh Cha viết, tôi tái lên tiếng kêu gọi các nước hãy giảm chi phí quân sự võ trang và cứu xét nghiêm túc ý tưởng thành lập một ngân quỹ thế giới nhắm tài trợ cho các dự án phát triển hòa bình cho các dân tộc. Theo Viện SIPRI, là Viện Nghiên cứu về Hòa bình tại Stockholm, thì năm 2006, Hoa Kỳ đã chi ra 528 tỷ Mỹ Kim cho quốc phòng, tương đương với 46% tổng số chi phí của thế giới cho quân sự. Anh Quốc chi 59 tỷ Mỹ Kim, Pháp 53 tỷ, Trung Quốc 49 tỷ và Nga 34.7 tỷ Mỹ Kim cho quốc phòng. Năm 2006, Hoa Kỳ xuất khẩu vũ khí các loại và bán được 7.929 tỷ Mỹ Kim. Tin Thái Bình, Việt Nam. Tòa Giám mục Thái Bình vừa gửi văn thư cho giáo dân và cho biết, mặc dù Đức Cha yêu quý đã mừng lễ Kim Khánh Linh Mục vào ngày 22 tháng 4 năm 2006, trùng vào dịp ngân khánh giám mục của Ngài, song năm nay, chính ngày 18 tháng 4, Tòa Thánh qua Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã ưu ái gửi đến Đức Giám mục bức thư chúc mừng nhân kỷ niệm 50 năm lĩnh chức Linh Mục của Ngài. Nên trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa, hòa chung với tâm tình ưu ái của Tòa Thánh, Giáo phận Thái Bình sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Cha vào 9 giờ sáng Chủ nhật 20 tháng 4 tại nhà thờ chính Tòa Thái Bình. Và sau đây là lá thư chúc mừng của Tòa Thánh. Thánh Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc ngày 10 tháng 4 năm 2008. Trọng kính Đức Cha, tôi vui mừng gửi đến Đức Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và tinh thần hiệp thông của tôi. Tôi hoan hỷ hiệp nhất trong lời cầu nguyện và niềm vui của dân Chúa Giáo phận Thái Bình, cũng như những tình cảm thân thiết của tất cả quý vị thân thương của Đức Cha nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Đức Cha thụ phong linh mục. Cùng với Đức Cha, tôi xin cảm tạ Chúa vì hồng ân linh mục kỳ diệu đã làm cho Đức Cha được tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô và nhân danh Chúa Kitô tiếp tục sứ vụ cứu độ thế giới. Trong suốt một nửa thế kỷ, mỗi ngày Đức Cha đều cử hành cuộc tưởng niệm hy lễ của Chúa Kitô, cầu bào cho loài người trong những mối quan hệ với Thiên Chúa. Nhân danh Chúa, Đức Cha đã rao giảng phúc âm của Chúa chúng ta, đã rửa tội, đã chúc phúc, đã chữa lành và đã thánh hóa các linh hồn. Trong dịp hân hoan mừng hồng ân linh mục này, mà Đức Cha cử hành cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân quý mến bao quanh, và trong khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời và thừa tác dụ tư thế của Đức Cha, tôi rất muốn áp dụng cho Đức Cha điều mà Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Corinto sau những năm sống với họ và rao giảng phúc âm cho họ trong những hoàn cảnh thường xuyên gặp khó khăn, và đã đánh dấu bằng những đau khổ. Vì Thiên Chúa đói thương, giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không yếu đuối. Trái lại chúng tôi đã làm việc để mọi người thấy bừng sáng lên tin mừng nói về vinh quang của Chúa Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em vì Đức Kitô. Với những tâm tình ấy, tôi chân thành cảm ơn Đức Cha vì tất cả những gì mà Đức Cha đã hoàn thành cho giáo hội trong cuộc đời mục tử, linh mục cũng như giám mục của Đức Cha. Tôi cũng luôn cầu cho Đức Cha để điều mà Đức Cha đã gieo trong thử thách sẽ đầy kết quả bội thu sinh ích cho dân Chúa ở Việt Nam. Kính chúc Đức Cha trường thọ. Xin Đức Cha hãy nhận nơi đây những tình cảm huynh đệ của tôi trong trái tim mẹ Maria.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha. Thủ đô Washington đã vang dậy lời hoan hô Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Ngay từ chiều hôm trước, tức chiều thứ ba, ngày 15 tháng 4, khi máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Alitalia đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng từ Roma đáp xuống phi trường của căn cứ không quân Hoa Kỳ Andrews lúc 4 giờ kém 10 phút. Tổng thống Hoa Kỳ đã phá lệ từ xưa đến nay để trở thành vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đích thân ra tận phi trường đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia đến thăm. Đức Benedicto XVI là chủ chăn giáo hội công giáo toàn cầu và là nguyên thủ của quốc gia thành phố Vatican. Tổng thống Hoa Kỳ ông George Bush cùng với phu nhân và một người con gái đã ra phi trường quân sự để đón chào và gặp riêng Đức Thánh Cha trong vòng khoảng 15 phút. Không có bài diễn văn nào được đọc lên trong giây phút đầu tiên gặp gỡ này. Nghi thức chào đón chính thức được diễn ra tại Tòa Nhà Trắng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 4, đúng ngày mừng sinh nhật thứ 81 của Đức Thánh Cha, mà chúng tôi sẽ kể lại cho quý vị sau đây. Trở lại giây phút Đức Thánh Cha đến phi trường quân sự của căn cứ không quân Andrews. Đây là lần đầu tiên một máy bay dân sự đưa một vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Hoa Kỳ đáp xuống phi trường này. Nơi đây có túc trực sẵn sàng chiếc máy bay đặc biệt dành riêng cho Tổng thống Hoa Kỳ. Như vừa nói ở trên, thủ đô Washington, ngay từ chiều thứ ba ngày 15 tháng 4, và toàn quốc Hoa Kỳ đã thức dậy chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha vào sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 4. Khi các báo chí xuất bản tại Hoa Kỳ vào sáng thứ Tư đều loan tin Đức Thánh Cha đến thăm, với bức hình Đức Thánh Cha tươi cười giang tay chào chúc, như muốn ôm trọn mọi người trong tình thân thiện, và có Tổng thống Bush đứng bên cạnh. Niềm vui của lúc gặp gỡ ban đầu có mang chút vẻ ưu buồn khi ta lần dở vào trang 2, chẳng hạn, của Nhật báo Hoa Kỳ ngày nay, và đọc bài tường thuật thứ nhất của các phóng viên kể lại một trong những đề tài của cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Roma sang Washington. Đó là đề tài liên quan đến vấn đề nóng bỏng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Các phóng viên đều trích lại lời tâm sự của Đức Thánh Cha rằng Ngài rất hổ thẹn về các cơn xấu đã xảy ra. Nhắc đến nỗi đau khổ của giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ nói riêng và của giáo hội công giáo toàn cầu nói chung, Đức Thánh Cha Benedicto XVI tâm sự tiếp như sau: Tôi thật khó hiểu tại sao các linh mục có thể phản bội sứ mạng của mình như thế, một sứ mạng đáng lẽ làm cho các em biết được tình thương của Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ làm tối đa để những chuyện như thế không còn xảy ra nữa. Chúng tôi có những tiêu chuẩn để đáp lại những trường hợp này một cách đúng đắn. Chúng tôi hoàn toàn không để cho những kẻ có khuynh hướng ấu dâm được lãnh nhận các chức thánh. Những ai thật sự phạm lỗi ấu dâm thì không thể làm linh mục được nữa. Đức Thánh Cha xác nhận một lần nữa rằng giáo hội phải chọn lên chức linh mục những ứng viên có tâm lý lành mạnh và quân bình. Điều quan trọng là có được những linh mục tốt hơn là có nhiều linh mục. Đức Thánh Cha cũng phát họa một chương trình hành động đáp lại gương xấu này trên ba bình diện: sự công bằng, việc mục vụ và việc phòng ngừa. Trên bình diện công bằng, cần trợ giúp cho những nạn nhân bị tổn thương sâu xa trong nhân cách của họ. Trên bình diện mục vụ, cần cổ võ sự chữa lành và hòa giải. Trên bình diện phòng ngừa, cần lưu ý đến việc huấn luyện trong chủng viện và tuyển chọn ứng viên lên chức linh mục. Được biết cuộc phỏng vấn trên máy bay từ Roma đến Washington kéo dài trong 20 phút, và Đức Thánh Cha đã trả lời 5 câu hỏi. Nhật báo quan sát viên Roma nhận định rằng cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và các nhà báo loan báo trước những chủ đề mà Đức Thánh Cha có thể sẽ nói đến. trong chuyến viếng thăm này. Trả lời những câu hỏi của giới báo chí, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính cách tôn giáo và mục vụ của chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Ngài sẽ trình bày những hy vọng của Ngài khi gặp các tín hữu Công giáo và những anh chị em đại diện cho Do Thái giáo và các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nhắc đến việc Ngài đọc diễn văn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc nhân dịp mừng 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đề tài cuối cùng được đề cập đến là sự gia tăng con số những anh chị em di dân từ các quốc gia châu Mỹ Latin vào nước Mỹ. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ được mời gọi đồng hành với những anh chị em di dân này bằng việc chăm sóc mục vụ, vừa đồng thời ý thức những nguy hiểm làm cho gia đình của những anh chị em di dân này bị đổ vỡ. Trang báo điện tử của Vatican vừa phổ biến toàn văn bài phỏng vấn trên. Chúng tôi sẽ chuyển dịch bài phỏng vấn này cho quý vị và các bạn. Giờ đây chúng ta hãy lướt qua cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ vào lúc 10:30 sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 4, ngày mừng sinh nhật thứ 81 của Ngài. Đức Thánh Cha đã bắt đầu ngày thứ hai của chuyến viếng thăm ngày 16 tháng 4, và cũng là ngày quan trọng đời Ngài, vì đây là ngày mừng sinh nhật thứ 81, với thánh lễ riêng tại nhà nguyện của Tòa Sứ Thần. Sau đó, Đức Thánh Cha đến gặp Tổng thống Hoa Kỳ tại Nhà Trắng. Theo hãng tin AP của Hoa Kỳ, thì Tổng thống Bush có một quà mừng sinh nhật rất lớn để tặng Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Ít nhất 9.000 vị khách nao nức tập họp tại sân cỏ phía nam tòa Nhà Trắng. Rồi 21 phát súng đại bác, nghi thức chào Đức Thánh Cha theo quân cách. Một ca sĩ nổi tiếng hát bản nhạc kinh lạy cha. Với những lễ hội tưng bừng, Tổng thống Bush muốn nói cho vị giáo hoàng và dân chúng biết rằng Mỹ quốc hân hoan biết bao khi được Ngài đến thăm viếng, và cũng nói cho dân chúng Hoa Kỳ nên lắng nghe tiếng nói của Ngài. Phát ngôn viên báo chí của Nhà Trắng, bà Dana Perino nói, Đức Giáo Hoàng sẽ nghe Tổng thống phát biểu rằng Hoa Kỳ và thế giới cần được nghe sứ điệp của Giáo Hoàng về Thiên Chúa là tình yêu, về mạng sống con người là linh thánh. Và tất cả chúng ta phải được hướng dẫn bằng luật luân lý chung, cũng như chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ anh chị em chúng ta đang có nhu cầu ở nước nhà, cũng như trên khắp thế giới. Cuộc gặp gỡ lần này giữa Tổng thống Bush và Đức Giáo Hoàng Benedicto là lần gặp gỡ thứ 25 giữa một giáo hoàng Công giáo Roma với một vị Tổng thống Hoa Kỳ, trải dài thời gian 89 năm, dưới triều 5 vị giáo hoàng và 11 Tổng thống Mỹ. Hai vị lãnh đạo hiện nay chia sẻ nhiều quan điểm chung, đặc biệt là chống phá thai, hôn nhân đồng tính và nghiên cứu tế bào gốc từ phôi người. Nhưng hai vị cũng có nhiều điều khác biệt. Hai vị bất đồng về chiến cuộc tại Iraq, án tử hình và việc Hoa Kỳ phong tỏa mậu dịch chống Cuba. Đức Benedicto cũng ủng hộ việc bảo vệ môi trường và phúc lợi xã hội, theo những đường hướng thường đi ngược lại chính sách của ông Bush. Trên máy bay, vị giáo hoàng cho ký giả biết Ngài sẽ dự trù đưa chính sách đối với di dân ra bàn thảo với Tổng thống Bush trong cuộc họp riêng tại văn phòng bầu dục. Trong quá khứ, giáo hoàng Benedicto đã mạnh mẽ lên tiếng về tai hại gây ra do các luật lệ trừng phạt di dân. Bà Perino cho biết Tổng thống Bush sẽ tập trú vào các lĩnh vực hai bên cùng đồng thuận, như khai triển rộng rãi lòng khoan dung tôn giáo và chế ngự chủ nghĩa cực đoan bạo động. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống đã dùng câu tiếng Latin Pax Tecum, nguyện chúc Ngài được bình an. Tổng thống nhắc lại lập trường phò sự sống, chối từ sống theo chủ nghĩa tương đối hóa mọi sự, rồi nhận định về thái độ tinh thần của dân chúng Hoa Kỳ như sau. Chúng tôi cần đến sứ điệp của Ngài nói cho chúng tôi biết Thiên Chúa là tình yêu. Tổng thống hãnh diện bảo đảm với Đức Thánh Cha rằng, Ngài sẽ gặp một quốc gia Hoa Kỳ biết sống cầu nguyện, biết cảm thông và trung thành với luật luân lý và luật tự nhiên. Sau nghi thức đón chào ngoài vườn tòa Nhà Trắng, và sau phần tiếp xúc bên trong Nhà Trắng, Tổng thống và Đức Thánh Cha tiến lên bao lơn để chào dân chúng tụ họp bên ngoài, ước lượng khoảng 12.000 người. Họ hát vang lên câu ca mừng sinh nhật Đức Thánh Cha, Happy Birthday, Holy Father, chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương.
Emin Zola, lý do thâm sâu để chối bỏ các phép lạ lộ đức. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trong số các tác giả, nhà văn và tư tưởng gia bác bỏ các phép lạ lộ đức, được kể đến nhiều nhất là văn sĩ Emile Zola với tác phẩm Lộ Đức, xuất bản năm 1894. Nhà văn người Pháp này bị một chấn thương khó lành năm lên 7 tuổi, khi cha của ông là một kỹ sư qua đời. Đó là năm 1847. Từ đó cho đến năm bước vào tuổi thanh niên, Emile Zola luôn sống bên cạnh mẹ, với nỗi cay đắng và tủi hờn mà ông luôn trút xuống trên nhà nước. Trong cảnh cơ cực, cả mẹ lẫn con đều cho rằng họ phải gánh chịu bao nhiêu thiếu thốn là bởi vì nhà nước không chịu chu cấp cho họ sau khi ông Zola qua đời. Sau này, khi trở thành một ký giả và nhà văn nổi tiếng, Emile Zola trút tất cả sự uất hận lên nhà nước. Nhưng nhà văn này không chỉ tấn công nhà nước. Giáo hội Công giáo cũng trở thành đối tượng của những công kích của ông, bởi vì theo ông, giáo hội luôn cấu kết với chính quyền để bóc lột người dân nghèo. Vào thời điểm tiếng tăm của ông đăng lên, thì các phép lạ lộ đức cũng trở thành một đề tài thời sự. Chính vì thế mà để tấn công giáo hội Công giáo, ông đã dành nguyên một cuốn sách nói về lộ đức. Trong cuốn sách này, ông mô tả lộ đức như là một nơi mà tiền bạc tuôn chảy đến như thác đổ, nhất là vào túi hàng giáo sĩ. Theo ông, lộ đức chỉ là một nơi mà tình trạng căng thẳng thần kinh dẫn đến những hậu quả kỳ bí mà người ta gọi là phép lạ. Emile Zola khẳng định rằng, ông đã lột trần tất cả những bí ẩn của lộ đức. Thánh nữ Bernadette Soubirous, người đã được Đức Mẹ hiện ra 18 lần, đối với ông, chỉ là một cô gái có tâm lý bất thường và đần độn. Nhiều người có thể đồng cảm với Emile Zola khi ông lên tiếng tấn công giáo hội, vì đã cấu kết với nhà nước để hà hiếp những người nghèo khổ như mẹ con ông. Nhưng với tất cả công tâm, người ta phải nhìn nhận rằng Emile Zola hoàn toàn bất công và không liêm chính khi mô tả Bernadette. Ông đặt vào miệng người dân lộ đức những lời lẽ hoàn toàn dối trá khi họ nói về Bernadette. Ông đã không chịu bỏ công ra nghiên cứu cho tường tận và khách quan về con người của thánh nữ Bernadette, và nhất là đã xuyên tạc những gì ông đã khám phá. Ông đã đến lộ đức để làm một cuộc điều tra từ ngày 19 tháng 8 cho đến ngày mùng 1 tháng 9 năm 1892, nghĩa là 26 năm sau khi Bernadette rời bỏ lộ đức để vào tu tại dòng kiến Nevers. Hầu hết những người đương thời với thánh nữ và nhiều người chứng từ lúc ban đầu vẫn còn sống. Họ sẵn sàng cho phỏng vấn. Có nhiều tài liệu nghiêm chỉnh mà Emile Zola có thể có được. Chẳng hạn như cuốn Hang đá lộ đức, xuất bản năm 1874. Đây là tài liệu của bác sĩ Dozu, người đã chứng kiến các cuộc hiện ra và đã khám nghiệm rất kỹ càng sức khỏe tinh thần của Bernadette. Ngoài ra còn có cuốn Cuộc hiện ra tại Hang đá lộ đức của linh mục Canon Foucault, thư ký của Ủy ban điều tra về lộ đức, do chính Đức Giám mục Lộ Đức thiết lập. Ủy ban này đã bỏ ra 4 năm để nghiên cứu trước khi cho công bố kết quả. năm 1869, sau khi được tham khảo các văn khố của văn phòng giáo phận Lộ Đức. Luật sư Henri Lassière cũng cho ấn hành tập tài liệu Đức Bà Lộ Đức. Ngoài ra, cha Leonard Cross, linh mục dòng tên, sau khi đã điều tra kỹ càng về tình trạng tâm lý của Bernadette, cũng đã cho công bố một tập tài liệu có thế giá. Như vậy, hoặc vì thiếu trách nhiệm, Émile Zola đã chẳng bao giờ tham khảo các tài liệu có sẵn, hoặc là ông cố tình bóp méo các bằng chứng. Bernadette và 18 lần hiện ra là cả một sự bối rối cho chính quyền địa phương vào năm 1858. Đây là giai đoạn mà nước Pháp đang bị lung lạc bởi chủ thuyết duy lý, vốn chỉ nhìn nhận chân lý khoa học. Cảnh sát trưởng Jacome, viện lý Dutour và tỉnh trưởng Massy đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục Bernadette nhìn nhận rằng những phép lạ chỉ là trò lừa bịp. Họ cũng gửi tới 3 bác sĩ để xác nhận tình trạng tâm bệnh của Bernadette. Balancy, một trong 3 bác sĩ đó, về sau đã thú nhận rằng ông đã cố tình bóp méo sự thật về tình trạng tinh thần của Bernadette. Bên cạnh một ít người như Émile Zola cố tình chối bỏ các cuộc hiện ra là vô số những chứng từ về phép lạ Lộ Đức. Nổi cộm hơn cả là tác phẩm có tựa đề Chúng tôi đã thấy Bernadette của một tác giả người Anh là ông Sandhurst. Tác giả này đã từng chiến đấu trong các giao thông hào tại Pháp thời đệ nhất thế chiến và có mặt trong các vùng sa mạc Bắc Phi trong thời đệ nhị thế chiến. Đối lại với một người như Émile Zola, nhân danh chủ nghĩa duy lý để bác bỏ mọi phép lạ, tác giả Sandhurst đã thu thập vô số những tài liệu viết về Bernadette và gặp chính những người đã từng chứng kiến phép lạ đang còn sống. Trước hết là cha mẹ, anh chị em và bà con gần của Bernadette. Kế đó là cảnh sát trưởng Jacome, biện lý Dutour và tỉnh trưởng Massy. Các tài liệu chính thức cho thấy cả 3 người này đã tìm đủ mọi cách để chối bỏ các cuộc hiện ra bằng cách chứng minh rằng Bernadette mắc bệnh tâm thần. Những người mà chứng từ có thế giá hơn cả là linh mục Peramal, cha Sở Lộ Đức thời Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette. Thoạt tiên, vị linh mục này không tin các cuộc hiện ra. Ngài giữ khoảng cách với đám đông và ra lệnh cho 3 linh mục phó của ngài cũng phải có thái độ ấy. Nhưng khi đã thấy rõ rằng Đức Mẹ thực sự hiện ra cho thánh nữ Bernadette, vị linh mục này đã đứng ra bên vực thánh nữ chống lại chính quyền địa phương. Ngài đã đứng ra can thiệp để chính quyền địa phương không đưa thánh nữ vào một bệnh viện tâm thần. Cho dẫu lúc đầu có nghi ngờ về sự thành thật của thánh nữ, vị linh mục này vẫn luôn luôn tin rằng thánh nữ là một con người bình thường. Người mà chứng từ lại còn đáng tin cậy hơn chính là đức cha Laurence, giám mục Lộ Đức. Lúc đầu, dĩ nhiên, theo sự khôn ngoan, ngài đã theo lập trường chống đối của cha Peramal. Đây là một thái độ dễ hiểu. Giáo hội Công giáo tại Pháp đang bị tấn công. Đức cha Laurence nghĩ rằng nếu sự việc được minh chứng là giả dối, thì uy tín của giáo hội sẽ suy giảm. Chỉ sau khi cha Peramal và bác sĩ Dozu thay đổi lập trường và báo cáo về những kết quả tích cực của việc hiện ra, lúc bấy giờ đức cha Laurence mới cho thành lập ủy ban điều tra. Với 4 năm ròng rã làm việc, ủy ban này đã chứng tỏ được sự nghiêm chỉnh và khách quan trong việc điều tra. Ngoài những con người đáng tin cậy trên đây, tác giả còn thu thập chứng từ của 36 cư dân Lộ Đức đã từng biết Bernadette. Theo tất cả những người này, Bernadette là một thiếu nữ bình thường, tự tin, nhanh nhẹn và có trí phán đoán lành mạnh. Có những lý do rất sâu xa khiến Émile Zola đã muốn chối bỏ tất cả sự thật về thánh nữ Bernadette và lộ đức. Một trong những lý do ấy là nỗi cay đắng mà ông đã phải nuốt lấy vì sự đối xử bất công của nhà nước đối với gia đình ông. Một sự bất công mà ông cho rằng chính giáo hội đã góp phần tạo nên. Người ta có thể thông cảm với ông về thái độ thù hằn như thế đối với giáo hội. Nhưng ngoài ra, thâm sâu hơn, vẫn là cuộc sống vô luân của ông, được phản ánh qua các tác phẩm, được dệt thành bởi những cuộc ngoại tình, loạn luân, dâm loạn. Với một cuộc sống như thế, làm sao ông có thể có được một tâm hồn bình an khi đối diện với Thiên Chúa? Thật ra, chối bỏ các cuộc hiện ra tại lộ đức và chống bán giáo hội, trong trường hợp của Émile Zola, chỉ là một cách trốn chạy khỏi sự thật. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đang viếng thăm tại Hoa Kỳ. Một văn kiện tòa thánh hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn tóm lược diễn từ của Đức Thánh Cha tại Tòa Nhà Trắng vào sáng ngày thứ Tư 16 tháng 4. Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân Laura chào đón trong một buổi lễ tiếp đón với sự tham dự của khoảng 12.000 viên chức trong chính phủ. Đáp lời Tổng thống Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Tôi rất vui mừng hiện diện nơi đây như một vị khách của mọi người dân Hoa Kỳ. Tôi đến như một người bạn, một người rao giảng tin mừng, và như một người có lòng ngưỡng mộ sâu xa xã hội đa nguyên rộng lớn này. Người Công giáo Hoa Kỳ đã và đang tiếp tục đưa ra một đóng góp xuất sắc cho đời sống của quốc gia họ. Khi bắt đầu cuộc tông du của mình, tôi mong mỏi rằng sự hiện diện của tôi sẽ là một nguồn mạch của canh tân và hy vọng cho giáo hội tại Hoa Kỳ, và củng cố quyết tâm của người Công giáo đóng góp trong tinh thần trách nhiệm cao hơn bao giờ cho đời sống của quốc gia mà trong đó họ tự hào là những công dân." Sau đó, Đức Thánh Cha đã dành rất nhiều đoạn trong bài nói chuyện của Ngài để đề cập đến vấn đề tự do. Đức Thánh Cha nói như sau: "Từ buổi rạng đông của nước Cộng hòa này, cuộc tranh đấu của Hoa Kỳ cho tự do đã được hướng dẫn bởi sắc tính, theo đó những nguyên tắc chi phối đời sống chính trị và xã hội phải được liên kết mật thiết với một trật tự luân lý dựa trên sự vâng phục Thiên Chúa tạo hóa. Dòng lịch sử của Hoa Kỳ cho thấy những khó khăn, những đấu tranh và quyết tâm to lớn về mặt trí tuệ và đạo lý để hình thành một xã hội trung thành thể hiện những nguyên tắc cao thượng này. Trong tiến trình hình thành nên linh hồn của quốc gia, những niềm tin của tôn giáo đã là một linh hướng thường xuyên và một động lực hướng dẫn cụ thể, như trong trường hợp của cuộc đấu tranh chống nô lệ và trong phong trào dân quyền." Sau đó, Đức Thánh Cha ca ngợi sự kiện là tại Hoa Kỳ, các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau có quyền tự do phụng tự theo đòi buộc của lương tâm họ, trong khi được nhìn nhận như một phần của một dân tộc, trong đó mọi cá nhân và mọi nhóm có thể làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng tự do không chỉ là một ân sủng, nó cũng đòi buộc một trách nhiệm cá nhân. Đức Thánh Cha nói: "Việc bảo vệ tự do đòi hỏi sự vun sới nhân đức tự kỷ, hy sinh cho thiện chí chung và một ý thức trách nhiệm đối với những người kém may mắn hơn. Nó cũng đòi hỏi can đảm dấn thân trong đời sống dân sự và đưa ra xác tín sâu xa của ta cũng như những giá trị trong cuộc tranh luận chung. Tắt một lời, tự do luôn mới mẻ. Nó là một thách đố đưa ra cho mỗi thế hệ và phải được thường xuyên giành giật cho thiện ích chung. Nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một thế giới không có sự thật, tự do mất đi nền tảng của mình, và một nền dân chủ không có những giá trị có thể đánh mất đi chính linh hồn của mình. Đức Thánh Cha nói rằng, George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, đã nói một câu tương tự khi ông tranh luận rằng, tôn giáo và luân lý tiêu biểu cho những nâng đỡ thiết yếu cho sự thịnh vượng chính trị. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội muốn đóng góp để xây dựng một thế giới tốt hơn, một thế giới xứng đáng hơn bao giờ cho loài người. Giáo hội tin rằng, đức tin giải chiếu một ánh sáng mới trên tất cả mọi sự. Đức tin cũng mang đến cho chúng ta sức mạnh để đáp lại sứ vụ cao cả của chúng ta, và niềm hy vọng linh hứng chúng ta hoạt động cho một xã hội công lý và huynh đệ hơn bao giờ. Như các vị cha già sáng lập của quý vị đã nhận ra, dân chủ chỉ có thể triển nở khi các nhà lãnh đạo chính trị và những ai họ đại diện cho được hướng dẫn bởi chân lý, và dưới sự khôn ngoan của họ đưa ra những quyết định được hình thành từ một nguyên tắc đạo lý mạnh mẽ, có ảnh hưởng đến đời sống và tương lai của đất nước. Sau đó, Đức Thánh Cha đã hướng chú ý đến diễn từ mà Ngài sẽ đọc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Sáu tới này. Đức Thánh Cha nói, trong ngày kỷ niệm lần thứ 60 tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhu cầu cho tình liên đới toàn cầu là cấp bách hơn bao giờ để mọi người được sống đúng theo phẩm giá của họ. Như những anh chị em sống trong cùng một mái nhà và chung quanh bàn tiệc mà ân sủng của Thiên Chúa đã thiết lập cho mọi con cái của Ngài. Hoa Kỳ có một truyền thống thể hiện sự quảng đại của mình trước nhu cầu cấp thiết của nhân loại, nuôi dưỡng phát triển và đưa ra trợ giúp cho những nạn nhân thiên tai. Tôi tin chắc rằng lòng quan tâm đối với đại gia đình nhân loại này sẽ tiếp tục được thể hiện trong việc nâng đỡ cho những nỗ lực kiên trì của nền ngoại giao quốc tế để giải quyết các xung đột và đề cao sự phát triển. Qua đó, những thế hệ tương lai sẽ có thể sống trong một thế giới nơi sự thật, tự do và công lý có thể triển nở. Một thế giới nơi mà phẩm giá và những quyền do Thiên Chúa ban cho mọi người và trẻ con được chào đón, bảo vệ và thăng tiến một cách hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tóm lược diễn từ của Đức Thánh Cha tại Tòa Nhà Trắng vào sáng thứ Tư, 16 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Tôn trọng nhân quyền và nghĩa vụ giải quyết các cuộc xung đột quốc tế theo giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sứ điệp hòa bình năm 2000, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị một lần nữa đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực quốc tế nhằm trừng phạt các tội ác chống lại nhân loại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau: các tội ác chống lại nhân loại không thể nào có thể được xem như là một vấn đề nội bộ của một quốc gia cả. Theo Đức Thánh Cha, trong thế kỷ thứ 20, thế giới đã phải đau lòng chứng kiến bao nhiêu chiến tranh và diệt chủng, cần phải thực hiện một cuộc đảo lộn về cái nhìn chung về thế giới. Lợi ích riêng của một cộng đồng chính trị, sắc tộc hay văn hóa không được đặt lên trên, mà trái lại, lợi ích chung của cả nhân loại phải được đề cao và quan tâm trước hết. Do đó, những ai xúc phạm đến nhân quyền là xúc phạm đến lương tâm nhân loại, là xúc phạm đến toàn thể nhân loại. Bổn phận bảo vệ các quyền của người vượt qua mọi biên giới địa dư và chính trị. Các tội ác chống lại nhân loại không thể được coi là chuyện nội bộ của một quốc gia. Theo Đức Thánh Cha, đứng trước những vụ tranh chấp vũ trang hiện nay, cần phải sử dụng tối đa và hữu hiệu tất cả những gì đã được ghi trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, can thiệp của quốc tế vào các cuộc xung đột trong một quốc gia, và nhất là để chặn đứng các hành động vi phạm nhân quyền, cũng như thiết lập các tòa án quốc tế để trừng phạt các tội ác, là một nghĩa vụ quốc tế. Sứ điệp của Đức Thánh Cha hồi năm 2000 được công bố vào giữa lúc diễn ra những hành động quân sự thô bạo của Nga nhắm vào Cộng hòa Chechnya, khiến cho bao nhiêu người vô tội hoặc bị chết oan uổng, hoặc bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn. Sứ điệp do đó cũng là một cảnh cáo dành cho tất cả những quốc gia nào nại đến chủ quyền quốc gia và chuyện nội bộ quốc gia để đàn áp các công dân của mình. Lập trường trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị phản ánh thái độ tán thành, tin tưởng, cộng tác, nâng đỡ và cổ võ đối với các tổ chức quốc tế nhằm bảo đảm việc tôn trọng nhân quyền và giải quyết các cuộc xung đột. Thái độ này của giáo hội được bày tỏ qua một số văn kiện và phát biểu, đặc biệt là của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà hôm nay một lần nữa, nhân dịp trình bày đề tài Người Công giáo và Nhân quyền, chúng tôi xin được trích đọc hộ quý vị và các bạn. Trong thông điệp hòa bình dưới thế công bố năm 1963, được cố giáo hoàng Gioan 23, nay là Á Thánh Gioan 23, đã đề cao việc thành lập Tổ chức Liên Hiệp Quốc, và nhất là việc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hồi năm 1948. Á Thánh Gioan 23 viết về hai biến cố này như sau. Như mọi người đều biết, ngày 26 tháng 6 năm 1945, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã được thành lập. Cùng với Liên Hiệp Quốc, một số tổ chức không chính phủ khác cũng được khai sinh. Các tổ chức này đã được trao phó cho nhiệm vụ rộng rãi có tầm mức quốc tế về phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và y tế. Mục đích của Tổ chức Liên Hiệp Quốc là duy trì và củng cố hòa bình giữa các dân tộc, cổ võ và phát triển giữa các quốc gia, các quan hệ thân hữu, được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng hậu tương và cộng tác rộng rãi nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Một trong những công tác quan trọng nhất được Liên Hiệp Quốc thực hiện là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc phê chuẩn ngày 10 tháng 12 năm 1948. Lời mở đầu của bản tuyên ngôn này đề ra mục tiêu chung là cổ võ mọi dân tộc và quốc gia nhìn nhận và tôn trọng tất cả mọi quyền và tự do được liệt kê trong bản tuyên ngôn. Năm 1968, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được công bố, người kế vị Đức Gioan 23 là Đức Phaolô Đại Lục đã gửi một sứ điệp đến Liên Hiệp Quốc. Trong đó, Ngài nhắc lại ý tưởng cao cả mà bản tuyên ngôn này đã đề ra như sau. Năm 1948, sau kinh nghiệm đau thương của Thế chiến thứ hai, Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và trong suốt năm đó, tài liệu quý giá này đã được cống hiến cho toàn thể nhân loại như một lý tưởng cho mọi người. Thực hiện được mục đích này là điều luôn luôn khẩn cấp và vẫn còn là mục tiêu chính của Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu này vẫn là nền tảng của một sự cộng tác huynh đệ thiết thực giữa mọi người. Không có một sự cộng tác như thế, thì một nền hòa bình đích thực sẽ không bao giờ đạt được. Những mốc thời gian quan trọng để kỷ niệm việc thành lập Liên Hiệp Quốc và công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là những dịp để các vị chủ trần giáo hội Hoàng Vũ nhìn lại những sáng kiến và cố gắng của Liên Hiệp Quốc trong việc cổ võ thực thi nhân quyền, đồng thời ôn lại lý tưởng cao đẹp mà bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đề ra. Trong bài diễn văn đọc tại phiên khoáng đại lần thứ 34 của Liên Hiệp Quốc hồi năm 1979, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến ý nghĩa và chỗ đứng đặc biệt của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trong lịch sử nhân loại. Ngài nói như sau, văn kiện này là một viên đá nghìn đời được đặt trên con đường dài và cam go của nhân loại. Cần phải lượng giá sự tiến bộ của nhân loại, không phải chỉ bằng sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, vốn làm nổi bật sự siêu vượt của con người đối với thiên nhiên, nhưng đồng thời và hơn thế nữa, bằng sự trỗi vượt của những giá trị tinh thần và bằng sự tiến bộ của đời sống luân lý. Đề cao ý nghĩa của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong việc cổ võ và bảo vệ nhân quyền, Đức Doan Phao Lô Đệ Nhị cũng không bỏ lỡ cơ hội để nhắc đến những vi phạm nhân quyền của chính các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, tức là các nước đã ký tên cam kết tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Trong sứ điệp gửi cho Liên Hiệp Quốc nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức, Liên Phiên Trà yêu cầu Liên Hiệp Quốc phải đề ra những mục tiêu ưu tiên như sau. Trước mắt, phải đẩy mạnh tiến trình giải trừ vũ khí, củng cố uy tín tinh thần và pháp lý của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ hòa bình và hợp tác quốc tế, hầu giúp cho mọi quốc gia được phát triển. Đặc biệt, Liên Phiên Trà kêu gọi phải thực thi các thỏa ước đã được ký kết và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc phải nhìn nhận các nguyên tắc về quyền và các quy luật chứa đựng trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cũng như các cơ cấu pháp lý quốc tế khác. Liên Phiên Trà phát biểu một cách mạnh mẽ như sau. Cộng đồng quốc tế không thể dung chấp sự kiện các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc vi phạm một cách có hệ thống và công khai những quyền cơ bản của con người bằng chủ trương kỳ thị chủng tộc, tra tấn, đàn áp chính trị và ý thức hệ, bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do lương tâm. Đây không chỉ là vấn đề quyền lợi của các cá nhân và các dân tộc, mà còn liên hệ đến hòa bình tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phải phát biểu trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô Đệ Nhị tại Liên Hiệp Quốc nhân dịp tổ chức này kỷ niệm 40 năm thành lập. Chúng tôi xin cảm ơn Mục Công Giáo và Nhân Quyền cùng ngày tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, các bạn thân mến, trong tuyển tập có chủ đề Cháo gà cho phần linh hồn, hiện đang được xem là một trong những tuyển tập bán chạy nhất tại Hoa Kỳ, người ta đọc được một mẫu chuyện như sau. Một em bé gái mồ côi sống với bà ngoại, hai bà cháu sống trong một căn gác nghèo nàn. Một đêm nọ, căn gác bị hỏa hoạn, bà ngoại đã thiệt mạng khi cố gắng cứu đứa cháu. Không mấy chốc, lửa lan xuống tầng dưới của căn nhà. Những người láng giềng gọi đội cứu hỏa đến và chỉ biết đứng bó tay nhìn ngọn lửa đang án ngữ mọi lối ra vào của căn nhà. Em bé gái xuất hiện trên cánh cửa sổ của căn gác và kêu cứu. Nhưng đội cứu hỏa vẫn chưa đến và cũng không ai dám liều mình đi vào căn nhà. Thình lình có một người đàn ông xuất hiện với một chiếc thang. Ông leo vào ngôi nhà và mất hút trong đó. Mãi một lúc sau, ông xuất hiện trở lại với em bé gái trên cánh tay. Ông chào đứa bé cho đám đông rồi biến mất. Qua một cuộc điều tra, người ta biết rằng đứa bé không có bất cứ một thân nhân xa gần nào. Một tuần lễ sau đó, ông trưởng khu phố đã tổ chức một cuộc meeting để xem có ai chịu nhận em bé về nuôi nấng bảo bọc không. Một cô giáo đã giơ tay xin nhận em bé về nhà và hứa sẽ dạy dỗ em lên người. Một người chủ nông trại giàu có cũng ngỏ ý nhận em làm con nuôi. Nhiều người khác cũng biểu lộ cùng một ý muốn. Cuối cùng,
người giàu nhất của khu phố phát biểu, tôi có thể mang lại cho em bé tất cả những tiện nghi mà quý vị vừa nêu lên, cộng với tiền bạc và tất cả những gì tiền bạc có thể mua được. Em bé gái lắng nghe tất cả những lời hứa hẹn trên đây, nhưng không để lộ một phản ứng nào. Mắt em chỉ biết cúi nhìn xuống đất. Cuối cùng, người chủ trì buổi meeting lên tiếng hỏi, còn có ai muốn nói điều gì nữa không? Lúc bấy giờ, từ cuối hội trường, có một người đàn ông từ từ tiến lên. Ông đi với tất cả dáng vẻ chậm chạp và nặng nề. Có lẽ ông không phải là một người khỏe mạnh. Đến gần đứa bé, ông giang cánh tay ra. Mọi người đều thấy được những vết cháy nám trên hai cánh tay của ông. Em bé gái nói như thét, đây là người đàn ông đã cứu tôi. Và em nhảy tới bá lấy cổ của người đàn ông. Em áp mặt vào vai người đàn ông và thổn thức, rồi ngước mắt lên mỉm cười với ông. Chứng kiến cảnh tượng đó, người chủ trì buổi họp tuyên bố giải tán. Người Tây Phương thường nói, hành động nói lớn hơn là lời nói. Điều này càng đúng hơn trong tình yêu. Tình yêu vốn là một cái gì không thể diễn tả bằng lời nói suông, mà chỉ có thể bày tỏ bằng hành động. Một giờ đồng hồ dẫn giải về tình yêu, không bằng một cử chỉ yêu thương dù nhỏ mọn đến đâu. Đó chính là cung cách mặc khải của Thiên Chúa. Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cả cuộc sống và nhất là cái chết của con một Ngài. Chết để nên lời. Quả thực, cái chết của Chúa Giê-xu là lời tỏ tình cuối cùng và trọn vẹn của Thiên Chúa cho con người. Ai trong chúng ta cũng biết rằng Kitô giáo là đạo của tình yêu. Nhưng phải chăng tình yêu ấy vẫn chỉ là những lời tuyên xưng suông mà chưa biến thành hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Phải chăng tình yêu ấy chỉ là những cử hành trong nhà thờ mà chưa nhập thể vào những sinh hoạt và gặp gỡ bên ngoài nhà thờ của chúng ta? Phải chăng nhiều người đã không có lý khi nói về những người tín hữu Kitô chúng ta? Những người có đạo cũng không hơn gì những người không có đạo. Lạy Chúa, trong mùa phục sinh, chúng con nhìn lại cuộc sống của cộng đồng tiên khởi. Các tín hữu tiên khởi đã sống yêu thương và chia sẻ cho nhau đến độ những người xung quanh đã phải ngạc nhiên thốt lên. Kìa, xem họ yêu thương nhau là dường nào. Xin gia tăng lòng mến trong chúng con, để chúng con sống như thế nào mà khi nhìn vào chúng con, những người không Kitô đều hiểu rằng bác ái là đồng phục của chúng con.
Chôn chân ai con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm thương. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Con như suốt đời rộn ra những kiếm tình yêu, được tình yêu bền vững. Đời dương thế này qua bao tháng ngày, tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình im say.
Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm thương.
vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mọi ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ. Chiếc thuyền mong manh luôn giữa dòng sông, mong thấy bên bờ cho thuyền lặng yên cuộc sống. Nhưng cơn sóng dài xô con ngã nhoài, Ngài ơi nâng đỡ dậy, xin hãy đưa đường về bờ yêu thương. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức, vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước, vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mộng ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.